Thời đại ngày nay, Internet có mặt ở khắp nơi, mọi mặt hàng, sản phẩm đều được giới thiệu, mua bán, trao đổi thông qua các trang web và các sàn thương mại điện tử, do đó, website đã không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Nhưng muốn website mang lại hiệu quả thì bạn phải làm SEO. Như thế nào để đạt được thứ hạng cao hơn đối thủ trên kết quả tìm kiếm của Google? Các nhãn hàng, thương hiệu, chủ cửa hàng phải làm cách nào để Google tin tưởng và đưa website của mình lên top đầu trang tìm kiếm mà không dùng tiền để quảng cáo? Làm như thế nào để tạo được dấu ấn và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của mình? Câu trả lời là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, SEO Search Engine Optimization. SEO giúp bạn tiếp cận được đối tượng khách hàng mục tiêu thông qua những nội dung mà họ tìm kiếm, những công cụ tìm kiếm và thứ hạng kết quả truy vấn của bạn. Vậy chúng ta nên đặt ra câu hỏi. SEO là gì? SEO hoạt động như thế nào? Để SEO một website thành công cần làm những gì? Cùng Vi-Linh, tìm hiểu ở bài viết bên dưới nhé. 1. SEO là gì? SEO là viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization, SEO Website. Là việc làm tăng thứ hạng của một trang web lên cao hơn trên trang kết quả của các công cụ tìm kiếm một cách tự nhiên, không dùng tiền để chạy quảng cáo. SEO là gì? Nói cách khác, SEO chính là việc cải thiện trang web thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm thông qua việc tối ưu từ khóa, cung cấp nội dung hữu ích, phù hợp với người dùng. Mang lại đúng thông tin người dùng đang tìm kiếm, từ đó sẽ giúp cải thiện thứ hạng website trên bảng xếp hạng của các công cụ tìm kiếm, giúp mang lại nhiều khách hàng tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, các truy vấn bằng từ khóa của khách hàng đến với website cũng sẽ chính xác hơn, được Google đánh giá cao hơn thông qua việc SEO một website thành công. Hiện nay, cách thức SEO từ khóa được xem là phổ biến và thông dụng nhất, đa số các doanh nghiệp hoặc các chuyên gia về SEO đều mong muốn từ khóa của mình có được đánh giá và xếp hạng cao nhất trên kết quả của tất cả các công cụ tìm kiếm, điển hình là Google. Theo báo cáo của Advanced Web Ranking tháng 11 năm 2020, tỷ lệ CTR, tỷ lệ nhấp trung bình trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm sẽ giảm dần theo vị trí xếp hạng như sau. Vị trí số 1, 34,84%, vị trí số 2, 16,45%, vị trí số 3, 9,82%, vị trí số 4, 6,62%, vị trí số 5, 4,73%, vị trí số 6, 3,50%, vị trí số 7, 2,67%, vị trí số 8, 2,10%, vị trí số 9, 1,69%, vị trí số 10, 1,41%. Kết quả trên đã chứng minh dù nội dung bài viết của bạn có hay như thế nào, thiết kế website đẹp đến đâu nhưng nếu không được xếp hạng tốt trong SERPs trang kết quả của công cụ tìm kiếm thì bạn vẫn sẽ gặp khó khăn khi không có lưu lượng truy cập vào website. SEO từ khóa là phương pháp thông dụng và phổ biến được sử dụng rộng rãi. Theo HubSpot, 75% người tìm kiếm sẽ không nhấp sang trang thứ hai của kết quả tìm kiếm, điều này cho thấy nếu như bạn không tối ưu website để được hiển thị lên top 10 kết quả tìm kiếm đầu tiên, thì lưu lượng khách hàng truy cập vào website bị mất là rất lớn. Nếu như bạn gõ cụm từ khóa cách để SEO một website thành công, thì sẽ hiển thị ra cho bạn một loạt các kết quả, bài viết chia sẻ các mẹo giúp việc SEO của bạn trở nên dễ dàng hơn nhưng đến khi bắt tay vào thực hiện thì đời không như là mơ. Theo lý thuyết thì SEO rất đơn giản, chỉ một số bước cần thực hiện nhưng trên thực tế, khi bạn thực hiện quá trình SEO bền vững cho một trang web thì bạn cần phải làm tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn toàn bộ quy trình SEO và giải thích vì sao lại nói tối ưu hóa công cụ tìm kiếm sẽ làm cho sự hiện diện của website bạn thành công và sinh lợi nhuận. 1.1 Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào? Các công cụ tìm kiếm lưu trữ dữ liệu thông qua các thuật toán. Khi bạn truy vấn tại công cụ tìm kiếm, nó sẽ xem qua tất cả các trang web có trong chỉ mục và sẽ trả về cho bạn kết quả phù hợp nhất. Vậy thuật toán là gì? Thuật toán hoạt động như thế nào? Thật ra, không ai có thể trả lời câu hỏi này chính xác trừ khi bạn là nhân viên viết các thuật toán cho Google, nhưng họ cũng cung cấp một số thông tin liên quan như để có thể cung cấp cho người dùng một thông tin hữu ích và chính xác nhất thì thuật toán tìm kiếm của Google xem xét rất nhiều yếu tố bao gồm từ khóa, mức độ liên quan, khả năng sử dụng, vị trí và cài đặt của bạn. 1.2 Các loại hình của SEO. SEO không chỉ đơn thuần là việc chèn từ khóa, kiểm tra mật độ từ khóa, đi backlink mà được chia ra thành các loại hình SEO khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu và chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp mà sẽ triển khai các loại hình phù hợp. Về cơ bản sẽ có 6 hình thức SEO là SEO tổng thể, SEO từ khóa, SEO ảnh, SEO map, SEO app, SEO tin tức báo chí. Hãy đọc tiếp để cùng tìm hiểu 6 loại hình SEO này. 6 loại hình SEO cơ bản. 1.2.1 SEO tổng thể. SEO tổng thể là quá trình tối ưu hóa toàn bộ website theo tiêu chuẩn quy định của Google cùng một số yếu tố khác để tăng uy tín cho website, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng. Để tối ưu SEO tổng thể thành công cần chú ý đến 3 yếu tố chính là on-page SEO, off-page SEO và technical kỹ thuật. 1.2.2 SEO từ khóa. SEO từ khóa là hình thức sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay, tập trung vào việc phân tích các từ khóa chính, từ khóa phụ, từ khóa dài, từ khóa ngắn, từ khóa sản phẩm, từ khóa dịch vụ đến từ khóa thương hiệu của website lên top, từ đó thu hút lưu lượng truy cập người dùng để tạo ra chuyển đổi. Khi bạn tìm kiếm trên Google, ví dụ như phòng khám đa khoa, bạn sẽ thấy kết quả như trong hình kết quả SEO từ khóa phòng khám đa khoa. Trong đó, phần đầu tiên có ghi là quảng cáo. QC hoặc Advertising có nghĩa là Google AdWords quảng cáo trả tiền, và phần tiếp theo không có những chữ ấy, kế bên là kết quả của SEO, Search Engine Optimization là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Và theo thứ tự, các website xếp hạng ở vị trí kế tiếp lần lượt được xem là có vị trí top 1, top 2, top 3 trên Google. Đôi khi bạn nghĩ rằng những website thuộc sở hữu của những thương hiệu nổi tiếng, có lượng truy cập cực kỳ lớn thì mới đứng lên những vị trí đầu được, và dĩ nhiên, những doanh nghiệp nhỏ lẻ chưa có tên tuổi và ít được mọi người biết đến sẽ không bao giờ đứng ở vị trí top đầu này. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Tất cả các vị trí top đều có phương pháp tối ưu website. để được lên thứ hạng cao trên bộ máy tìm kiếm, và thuật ngữ chuyên môn gọi đó là SEO. Phương pháp này tập trung vào phần lớn các lượng từ khóa có lượng tìm kiếm nhiều, phân tích, chia nhóm và tập trung viết các bài viết cung cấp thông tin hữu ích đến cho người dùng. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng bị ảnh hưởng bởi liên kết trở về, backlink và tối ưu SEO on-page. 1.2.3, SEO hình ảnh. SEO ảnh, image SEO, là công việc tối ưu hóa hình ảnh giúp khai báo thông tin hình ảnh chi tiết đến các công cụ tìm kiếm hình ảnh như Google, Bing hoặc Yahoo, bao gồm cả việc hiển thị hình ảnh giúp tăng lưu lượng truy cập. Những việc cần làm khi tối ưu hình ảnh bao gồm tối ưu hóa dung lượng file hình nhằm tăng tốc độ tải trang web, đặt tên file có chứa từ khóa và liên quan đến nội dung ảnh, không dấu, nối nhau bằng, tối ưu các thành phần như tiêu đề, thẻ an, thẻ mô tả. 1.2.4, SEO map. SEO map sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm được địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng như xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyển nghiệp, đồng thời giúp khách hàng nhớ đến thương hiệu lâu hơn. Đọc thêm bí quyết toàn tập về SEO Google Map Marketing. 1.2.5, SEO app mobile. SEO app mobile sẽ giúp các trò chơi, ứng dụng xuất hiện trên kết quả tìm kiếm Google khi người dùng truy vấn các từ khóa có liên quan đến ứng dụng đó. 1.2.6, SEO tin tức báo chí. SEO web báo chí là hình thức SEO giúp bạn có thể lên top và đặt ở vị trí cao nhất trên trang tìm kiếm Google, giúp tiếp cận bạn đọc được nhiều hơn. SEO gồm hai yếu tố quan trọng nhất là SEO on-page và SEO off-page. SEO on-page là tập hợp các phương pháp tối ưu hóa trên website, tối ưu các yếu tố hiển thị ngay trên trang web nhằm cải thiện thứ hạng trên kết quả của công cụ tìm kiếm. SEO off-page là các kỹ thuật bạn có thể sử dụng để cải thiện vị trí của một trang web trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Trong đó, các yếu tố quan trọng nhất đối với SEO là backlink, social media, marketing, brand mention. Bạn cần biết rằng, giữa hai khía cạnh luôn có sự tương quan chặt chẽ. Khi bạn lên kế hoạch cho một website mới hoặc các trang web tối ưu hóa kém thì cần phải kết hợp cả SEO on-page và SEO off-page, vì chúng sẽ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, nhưng nhìn chung thì vẫn sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho website của bạn. SEO on-page và SEO off-page. SEO không chỉ giúp tối ưu hóa website, thân thiện với bộ máy tìm kiếm, mà còn là giải pháp nâng cao chất lượng nội dung website hữu ích cho người dùng. Vậy để SEO on-page và SEO off-page thành công, bạn cần thực hiện những bước nào? Hãy đọc đến cuối bài để tìm ra cách cải thiện website của mình. Đến cuối cùng, mục tiêu của SEO là gia tăng số lượng và chất lượng lưu lượng truy cập traffic của người dùng tiềm năng vào website. SEO là một mắt xích rất quan trọng trong chiến lược digital marketing thành công. Vlink Asia 2, tại sao SEO lại quan trọng? SEO website mang lại rất nhiều lợi ích cả về ngắn hạn lẫn dài hạn cho sự phát triển của doanh nghiệp. SEO có lợi ích quan trọng đối với doanh nghiệp, SEO đem về nguồn khách hàng tiềm năng vô tận và bền vững với chi phí rất tối ưu. Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu điểm qua 4 lợi ích ngắn hạn của SEO. Nhé, 2.1, kết quả ngắn hạn của SEO là gì? Các kết quả ngắn hạn có thể nhìn thấy ngay được khi làm SEO là: SEO giúp tối ưu ROI chi phí, hiệu quả SEO giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, hiểu hành vi khách hàng tiềm năng. 2.1.1, SEO giúp tối ưu ROI. ROI là Return on Investment, tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư. Chấm. Với SEO website, bạn không chỉ đo lường được hiệu quả, xác nhận được lợi nhuận, lượng truy cập website, traffic và tỷ lệ chuyển đổi của từng từ khóa mang lại, mà còn có một cái nhìn tổng quan hơn, từ đó biết rằng mình gặp vướng mắc đầu tư sai lầm ở khúc nào để giải quyết cụ thể. Ví dụ, sau đây là một ví dụ giúp bạn dễ dàng hình dung được các bước tính sơ lược ROI của những chiến dịch SEO. Chấm. Lấy ví dụ từ khóa laptop cũ, có khoảng 12,100 lượt tìm kiếm một tháng. Theo thống kê, các website ở vị trí thứ hạng cao với Google có tỷ lệ click như sau: từ khóa vị trí top 1 giờ 35%, từ khóa vị trí top 2 giờ 20%, từ khóa vị trí top 3 giờ 15%. Giả sử bạn đang đứng ở vị trí top 1, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có 12,100 × 0.35 bằng 423,5 lượt click một tháng, với tỷ lệ chuyển đổi là 4%, tùy vào từng lĩnh vực mà tỷ lệ chuyển đổi này sẽ có sự thay đổi. Trong trường hợp này tôi chọn con số thấp nhất, bạn có được 423,5 × 4% bằng 17 khách hàng một tháng. Vậy thì lợi ích của SEO website là gì trong trường hợp này là gì? Nếu như lợi nhuận của mỗi chiếc laptop là 500.000 đờ thì một tháng bạn sẽ kiếm được 8,5 triệu đồng chỉ với một từ khóa laptop cũ mà không tốn bất cứ chi phí để chạy quảng cáo nào. Trên thực tế, bạn không chỉ thực hiện việc làm SEO cho một từ khóa này, mà bạn sẽ làm nguyên bộ từ khóa liên quan đến nó như laptop giá rẻ, laptop cũ giá rẻ, laptop cũ HCM, và tổng số lượt tìm kiếm thậm chí có thể lên đến 300,000 search một tháng. Đây chỉ mới là ước tính sơ lược về giá trị nhận được khi bạn làm SEO. Thực tế còn rất nhiều cách khác giúp bạn có thể tính toán chính xác lợi nhuận của mình khi thực hiện các chiến dịch SEO đối với các trang e-commerce. Bên cạnh các thống kê hành vi khách hàng từ lúc lựa chọn cho đến khi mua hàng, mà còn biết từ khóa mang về tỷ lệ khách hàng hoàn tất thanh toán cao nhất. Nghiên cứu từ khóa chính xác không chỉ giúp tăng trưởng traffic cho website mà còn tăng tỷ lệ chuyển đổi vượt bậc, từ đó giúp tăng doanh thu bền vững theo thời gian. Đối với các trang không phải e-commerce, bạn sẽ biết chi tiết số lượng khách hàng tiềm năng liên lạc với mình thông qua việc hoàn tất điền form đăng ký dịch vụ, từ đó tính toán được một ROI ngắn hạn mà SEO có thể mang lại. Nghiên cứu từ khóa chính xác không chỉ giúp tăng trưởng traffic cho website mà còn tăng tỷ lệ chuyển đổi vượt bậc, từ đó giúp tăng doanh thu bền vững theo thời gian. 2.1.2, chi phí hiệu quả. SEO là một chiến lược marketing hiệu quả về chi phí, bởi vì nó nhắm tới việc tiếp cận những người đang chủ động tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ. Khác với telemarketing, SEO marketing là phương pháp inbound marketing hiệu quả, đó là hình thức marketing dựa trên những nội dung thu hút và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. SEO là một chiến lược marketing hiệu quả về chi phí. Chấm. Có thể việc bán hàng qua điện thoại vẫn là một chiến lược marketing hiệu quả, nhưng để tìm kiếm được một khách hàng tiềm năng, cách làm này tốn ít nhất hơn 61% so với việc bạn sử dụng SEO cho chính doanh nghiệp của mình. Chấm. Bằng việc nhắm đến và tiếp cận những khách hàng đang có nhu cầu và chủ động tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ cụ thể trên Internet, SEO marketing cung cấp cho bạn những lượt truy cập vào website chất lượng hơn hẳn so với các chiến lược marketing mạng xã hội khác, đồng thời tiết kiệm được tối đa chi phí cho công ty của mình. 2.1.3, SEO giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Trải nghiệm khách hàng cũng là việc của SEO cần phải tối ưu. Nếu bạn có một bài viết cực hay, hình ảnh cực đẹp nhưng giao diện của bạn quá xấu hoặc bố cục khó sử dụng thì người dùng cũng khó thao tác và thời gian ở lại trên website của bạn sẽ bị giảm đi. Điều này dẫn đến việc các công cụ tìm kiếm đánh giá website của bạn chưa tốt, không chất lượng, kém hiệu quả và bị tụt hạng. Vậy để có thể đưa ra yêu cầu và kiểm soát được trong suốt quá trình thiết kế web, bạn cần đặt mình vào vị trí người dùng và trả lời 3 câu hỏi sau. Đây có phải là trang web phù hợp với nội dung tôi tìm kiếm không? Nếu đây không phải là những gì tôi đang tìm kiếm, trang web có thể giúp tôi tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm không? Tôi có thể làm gì khác ở đây không? Bạn cần đưa ra yêu cầu cho các nhân viên thiết kế web giúp người dùng khi truy cập vào website có thể nhận thức được rằng họ đang ở đâu, trang web này đang nói về vấn đề gì, chủ đề họ tìm kiếm có hiển thị rõ ràng hay không. Một trong các kỹ thuật chính giúp cho một chiến dịch SEO thành công đó là việc không ngừng cải thiện cấu trúc các trang web, nội dung của bạn một cách tốt nhất, thân thiện và dễ sử dụng nhất. Điều này giúp cho bộ máy tìm kiếm dễ dàng tìm thấy website của bạn cũng như người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin trên trang web của bạn, từ đó, người dùng sẽ đánh giá cao web của bạn hơn. Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng là việc mà SEO cần phải tối ưu. 2.1.4, hiểu hành vi khách hàng tiềm năng. Như đã đề cập ban đầu, nếu SEO giúp bạn có được lượng truy cập chất lượng thì Google Analytics sẽ giúp bạn theo dõi và phân tích được lượng truy cập này. Google Analytics ghi nhận, thống kê, giới tính, độ tuổi, vị trí, địa lý, ngôn ngữ sử dụng, lịch sử tìm kiếm, thời gian, cách thức khách hàng xem trang web của bạn. Những dữ liệu này rất quý giá bởi nó giúp bạn trả lời cho câu hỏi đâu là chân dung khách hàng tiềm năng của bạn. Từ đó lựa chọn áp dụng các chiến dịch marketing hiệu quả cho cả online lẫn offline. Ngoài ra, Google Analytics còn giúp bạn biết được việc tăng giảm lưu lượng truy cập của người dùng vào website khi có cập nhật thuật toán mới từ Google. Không chỉ có Google Analytics, những công cụ SEO miễn phí sau đây sẽ giúp bạn triển khai SEO hiệu quả và dễ dàng hơn bao giờ hết. Ở trên chính là 4 lợi ích ngắn hạn mà SEO mang lại cho công việc kinh doanh của bạn. 2.2, kết quả dài hạn của SEO là gì? Ngoài các kết quả ngắn hạn SEO đem lại có thể nhìn thấy được ngay thì kết quả SEO dài hạn lại là phần quan trọng nhất khi làm SEO cho website. SEO tạo sự tin cậy cho doanh nghiệp, SEO tốt cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Cùng Vi-Linh xem một chiến lược SEO hiệu quả quan trọng đối với website và doanh nghiệp như thế nào nhé. 2.2.1, SEO tạo sự tin cậy cho doanh nghiệp. Nếu thứ hạng website của bạn xuất hiện ở vị trí càng cao thì càng nhiều khách hàng biết và tin tưởng doanh nghiệp của bạn hơn, điều này cũng hàm ý doanh nghiệp của bạn hoạt động lâu năm và là website đáng tin cậy. Từ đó, mang lại uy tín cho doanh nghiệp trên thị trường. Google cho một website đứng ở vị trí đầu, có nghĩa website đó là một công ty hàng đầu về lĩnh vực này, thứ hạng tìm kiếm của website trên Google càng cao, doanh nghiệp càng được khách hàng tin tưởng. 2.2.2, SEO tốt cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Đứng ở vị trí một doanh nghiệp, bạn luôn muốn website của mình xuất hiện tại những vị trí gần top đầu nhất có thể khi người dùng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bạn kinh doanh. Lấy một ví dụ cụ thể, hầu hết người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm Google không bao giờ dừng lại ở việc tìm kiếm một từ khóa hay click vào một website rồi hoàn tất. Thay vào đó, họ có xu hướng tìm kiếm rất nhiều những từ khóa có liên quan. Thêm nhiều, nhiều và nhiều lần nữa cho đến khi có được đầy đủ thông tin như nhu cầu của mình. Doanh nghiệp bạn sẽ có nhiều khả năng liên tục xuất hiện trong mắt người tìm kiếm tại vị trí top đầu của Google, và cơ hội sẽ càng cao hơn nữa khi người dùng nhìn nhận doanh nghiệp của bạn như một trong những thương hiệu lớn của lĩnh vực kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mà họ đang hướng đến. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bạn liên tục xuất hiện trong 5 vị trí đầu của từ khóa họ đang search thì bạn chẳng khác nào là một trong 5 công ty đi đầu về lĩnh vực thị trường của chính bạn. 2.3, thương hiệu công ty là quan trọng. Có nhiều lý do chứng tỏ thương hiệu rất quan trọng. Từ những lợi ích mà SEO website mang lại cho bạn về thương hiệu như tôi đã đề cập ở trên, dưới đây là 5 ý tôi sẽ làm rõ khả năng của SEO có thể mang lại trong việc xây dựng, phát triển và củng cố thương hiệu của một doanh nghiệp, SEO tốt cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu công ty. Tại sao tôi lại nói như vậy? Ý của tôi ở đây là gì? Để tôi lấy một ví dụ cụ thể về Google AdWords. Một hình thức marketing khác trên Google. Khi áp dụng Google AdWords, một tâm lý chung xảy ra hầu hết ở tất cả mọi người chính là luôn cố gắng, nỗ lực thu thêm lợi nhuận và lấy lại được số vốn bạn đã bỏ ra cho chi phí marketing. Dẫn đến việc bạn buộc phải hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ của chính mình. Thử tưởng tượng rằng bạn phải chi ra 20.000 đồng cho mỗi lượt click pay-per-click vào quảng cáo Google AdWords và lợi nhuận sau khi đã trừ tất cả các chi phí là 100.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Nếu tính đến hết lượt click thứ 3, bạn đã phải bỏ ra 60.000 đồng cho chi phí marketing nhưng vẫn chưa có bất kỳ một đơn hàng nào thì tâm lý chung lúc này, bạn sẽ mong muốn hạ giá thành sản phẩm của chính mình xuống, hay thậm chí triển khai ưu đãi miễn phí cho sản phẩm với hy vọng ở những lượt click thứ 4, thứ 5 sẽ có khách hàng mua nó vì giá rẻ hơn so với thị trường bên ngoài. Dù rằng việc chấp nhận lấy được ít lợi nhuận hơn, thậm chí chỉ cần hòa vốn là điều không thể tránh khỏi, tất nhiên điều này sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như mô hình kinh doanh, phễu, nhưng ở đây tôi chỉ đề cập đến ví dụ này để bạn có thể hiểu rõ hơn điều tôi vừa nói. Một nghiên cứu cho thấy có đến 72% khách hàng nói rằng họ chấp nhận trả cao hơn 20% so với thương hiệu khác khi họ chọn thương hiệu yêu thích. Trong khi 50% khách hàng chấp nhận trả cao hơn 25% và 40% khách hàng chịu trả đến 30%, 25% khách hàng nói giá cả không thành vấn đề một khi họ đã tín nhiệm và trung thành với một thương hiệu. Hơn 70% khách hàng nói thương hiệu là một trong các yếu tố mà họ cân nhắc khi chọn mua một sản phẩm, dịch vụ và hơn 50% thương vụ thực sự là do sự lựa chọn thương hiệu. 30% số thương vụ được hoàn tất dựa trên sự giới thiệu của đồng nghiệp, 50% người tiêu dùng tin rằng sự thành công của một thương hiệu mạnh là lợi thế đối với việc đưa ra thị trường thêm sản phẩm mới và họ sẵn sàng dùng thử sản phẩm mới của một thương hiệu mà họ đã tín nhiệm. Đầu tư vào SEO ở thời điểm hiện nay là quan trọng hơn bao giờ hết mặc cho những khó khăn mọi người gặp phải khi thực hiện các chiến dịch SEO sản phẩm. Hay triển khai tiếp thị, doanh nghiệp của bạn cần một chiến lược SEO đúng đắn và hiệu quả nếu như bạn muốn thành công trong lĩnh vực online marketing, bởi lẽ SEO là một trong những phương thức online marketing hàng đầu cho bất kỳ một doanh nghiệp nào quan tâm và mong muốn xây dựng thương hiệu trường tồn vững mạnh và đánh bại đối thủ. 3. Nghề SEO là gì? Nghề SEO là một trong số những nghề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Về cơ bản, nghề SEO bao gồm các hoạt động nghiên cứu, phân tích, triển khai tối ưu cả SEO on-page lẫn SEO off-page giúp tăng trưởng traffic thứ hạng cho website so với các đối thủ trên từng keyword hoặc cụm keyword như nhau. Nhờ đó nó có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi, đột phá doanh thu cho doanh nghiệp. Các công cụ tìm kiếm như Google có hai chức năng chính là crawl, cào dữ liệu và index lập chỉ mục, từ đó cung cấp cho người dùng danh sách xếp hạng các website mà họ cho là có liên quan nhất đến mục đích tìm kiếm của người dùng. 4. Làm SEO là gì? Phương pháp SEO tổng thể. Độc quyền giúp từ khóa lên top bền vững và không tụt hạng khi bàn giao hệ thống. SEO không phải là phương pháp bạn bỏ tiền vào để đầu tư và nhận lại ngay kết quả. SEO là cách tiếp cận khách hàng thông qua nỗ lực tạo ra các nội dung có giá trị và chuẩn chỉnh một cách liên tục trong một thời gian dài. Phần còn lại được quyết định bởi người dùng, không có bất cứ đường tắt hoặc thủ thuật nào có thể giúp bạn đi nhanh và bền vững hơn. Những việc cần làm khi thực hiện một dự án SEO thành công cho website là: sáng tạo nội dung SEO, cập nhật nội dung chuẩn SEO, tìm kiếm keyword, phân tích SEO on-page, lập kế hoạch và quy trình SEO, tối ưu feature snippet, trả lời bình luận, tối ưu hóa SEO off-page, thiết kế website chuẩn SEO, quảng cáo trên mạng xã hội, phân tích đối thủ cạnh tranh, quản lý số liệu metrics, báo cáo kết quả SEO, phân tích person, ưu tiên những nhiệm vụ dựa trên mục tiêu ban đầu. Dưới đây là chi tiết 15 việc cần làm khi thực hiện dự án SEO. 4.1. Sáng tạo và tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO tần suất mỗi ngày. Nội dung chính là kim chỉ nam cho trang web của bạn, chỉ có một cách duy nhất để bạn có thể giữ chân khách hàng hoặc người dùng trên trang của bạn lâu nhất có thể là sáng tạo ra các bài viết có nội dung bổ ích, liên quan và cung cấp đúng thông tin mà người dùng đang cần tìm kiếm. Content is king, chính xác theo cả nghĩa bóng và đen, không chỉ giúp trang web của bạn có nhiều thông tin hữu ích cho người dùng, mà còn tạo nên sự thú vị, tăng lượng lớn truy cập theo thời gian và làm cho các công cụ tìm kiếm đánh giá chất lượng trang web của bạn cao hơn, do đó content là yếu tố căn bản trong quá trình làm SEO, Tuy nhiên, nếu mỗi ngày bạn post đều đặn bài viết 3-4 lần nhưng sự đầu tư cho nội dung không đủ thì sẽ không thể làm tăng thứ hạng của website. Được, nhiều người đã hiểu sai về vấn đề này, sẽ rất tốt nếu mỗi ngày bạn post một bài đều đặn, liên tục nhưng chất lượng hơn là post nhiều bài nhưng không làm độc giả hứng thú, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn. Có những trang chỉ đăng một số bài viết nhưng do những bài này đều cực kỳ chất lượng nên đã thu hút lượng khán giả cũng chất không kém. Đây là trường hợp của Brian Dean. Anh chỉ viết khoảng 40 bài trên blog giúp chia sẻ kiến thức về những bài viết khái niệm SEO là gì, nhưng Dean đã thành công níu chân hàng ngàn độc giả. Cũng có những trường hợp viết nhiều content, như HubSpot hay Brand Việt Nam chẳng hạn. Vậy chiến thuật SEO nào tối ưu hơn? Sự thật thì tôi không dám chắc cái nào tốt hơn bởi mỗi ngành có một tính chất riêng. Brian Dean chuyên về lĩnh vực SEO marketing. Ngách vì thế lượng độc giả cũng mang tính chuyên ngành cao, còn chủ đề trên HubSpot thì đa dạng, đầy đủ mọi chủ đề về inbound marketing. Dù bạn dùng bất kỳ chiến lược SEO nào thì bạn cũng cần dành nhiều thời gian và công sức cho content, hãy viết content chất lượng nhất với mật độ thường xuyên cao nhất có thể. 4.2. Cập nhật nội dung chuẩn SEO tần suất hàng tuần. Cập nhật content hàng tuần vô cùng quan trọng và cần được đưa vào quy trình SEO. Cập nhật content nghĩa là xem lại bài viết cũ đã xuất bản 6 tháng trước và cập nhật nội dung mới hoặc tối ưu thêm. Những khía cạnh nên phân tích khi chọn bài viết cần cập nhật. Bài viết này có cung cấp thông tin tốt nhất cho độc giả không? Nó có phù hợp intent của người dùng không? Bài viết có xếp hạng cao trên bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm SEO không? Có thể cải thiện trải nghiệm khi đọc của người dùng không? Có thông tin nào cần cập nhật không? Content của đối thủ có tốt hơn mình không? SEO on page đã tốt chưa? Đây là những câu hỏi bạn nên tự vấn trước khi tiến hành review bài viết cũ. Thêm vào đó, bạn có thể đăng lại những bài này trên các trang mạng xã hội để thu hút traffic từ người dùng. Những bài này tăng lượng tương tác và thậm chí lọt top kết quả tìm kiếm. Xem thêm bài viết content chuẩn SEO là gì? Content chuẩn SEO là gì? 21 cách viết content chuẩn SEO. 4.3. Nghiên cứu từ khóa tần suất 2 tuần một lần. Từ khóa là một trong những yếu tố cốt lõi trong quá trình bạn làm SEO, tìm kiếm keyword. Nghiên cứu từ khóa là bước đầu tiên trong quy trình SEO một website bền vững. Trước đây, công cuộc nghiên cứu từ khóa và viết bài cực đơn giản, chỉ cần có công thức chèn từ khóa, tính tỷ lệ từ khóa xuất hiện trong bài một thời gian thì bài viết của bạn sẽ được lên top. Tuy nhiên, gần đây Google đã thay đổi thuật toán và hạn chế việc spam từ khóa, thay vào đó bạn nên tập trung vào giá trị nội dung cung cấp đến với người dùng và giải từ khóa tự nhiên nhất có thể. Một bài viết chuẩn SEO cần có một nội dung thú vị, bổ ích, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dùng, chèn vài từ khóa vào mô tả, tiêu đề, URL, và một vài lần tự nhiên trong bài viết, dần dần bạn sẽ đạt được thứ hạng mà mình mong muốn. Nghiên cứu từ khóa là bước đầu quan trọng trong quy trình chuẩn SEO. Hiện nay, Google đã thu thập đủ ngữ nghĩa và ngữ cảnh về các từ khóa của bạn, vì thế nếu bạn vẫn tiếp tục duy trì việc tối ưu từ khóa theo cách spam thì sớm muộn website của bạn cũng sẽ bị Google lưu ý và cảnh cáo. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những từ khóa liên quan LSI nên luôn được cập nhật trong suốt quá trình sáng tạo nội dung. Khi truy vấn về một vấn đề, tất cả người dùng sẽ không dùng một từ khóa giống nhau để tìm kiếm, vì vậy, Google phải sử dụng từ khóa LSI, lập chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn. Để kết nối tất cả các từ khóa liên quan với nhau trong cùng một chủ đề, nói một cách đơn giản, đây chính là từ khóa phụ, từ khóa liên quan, nếu bạn tìm được các từ khóa này và thêm vào bài viết thì thứ hạng của bạn sẽ được tăng đáng kể. Nếu bạn làm việc với đội sale, hãy tham khảo họ để biết chủ đề nào thường được đề cập đến trong các cuộc họp với khách hàng. Từ đây bạn có thể nhận ra những insight khác nhau từ việc tìm kiếm từ khóa truyền thống. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu từ khóa bạn cũng nên chú ý đến độ cạnh tranh của từ khóa. Để tiếp cận được nhiều người bạn nên tìm những từ khóa có khối lượng lớn là những từ có lượng truy cập trung bình hàng tháng cao và xếp hạng tốt. Tuy nhiên, những từ khóa này lại thường có độ cạnh tranh rất lớn, nghĩa là sẽ có nhiều người chọn từ khóa đó dẫn đến nguy cơ có thể bạn không thể thắng nổi. Vậy nên khi mới bắt đầu bạn chỉ nên chọn các từ khóa có độ tìm kiếm vừa hoặc lớn nhưng độ cạnh tranh thấp là cách tiếp cận tốt nhất để đạt được lưu lượng truy cập cao nhất. 4.4. Phân tích SEO on-page tần suất 2 tuần một lần. Tối ưu SEO on-page cho các bài viết của bạn. SEO on-page nói lên nhiều điều về độ mạnh của một website, tính thân thiện và làm thế nào tối ưu hóa content cho người dùng và Google. Bạn nên lập ra một checklist các công việc và nội dung cần tối ưu trước khi thiết kế một website, nhằm giúp cho các tối ưu và sự nhất quán đi đúng từ ban đầu không mất thời gian chỉnh sửa khi bạn đăng nội dung lên trang web của mình. Các lưu ý khi SEO on-page. URL thân thiện điều hướng 301 khi thay đổi ở đẻ tiêu đề hấp dẫn meta description trên tất cả các trang internal link sửa liên kết gãy broken link hình ảnh có an text độ phản hồi của website tốc độ tải trang web thẻ heading H1, H2, H3 keyword phân bố hợp lý và những từ khóa tương đương LSI keyword. May mắn là chúng ta có một số công cụ hỗ trợ phân tích website. Nhằm phát hiện những lỗi trên nếu có, chẳng hạn như Moz, Semrush, Google Search Console, miễn phí, 4.5, lập kế hoạch và quy trình chuẩn SEO tần suất mỗi tháng. Trước khi lập kế hoạch nội dung cho website, bạn cần xác định trước mục tiêu mà mình muốn đạt được trong suốt quá trình sáng tạo muốn hướng đến là gì, nếu không có mục tiêu cụ thể thì kế hoạch của bạn có thể sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Tiếp theo bạn nên xem xét lại đối tượng khách hàng, độ tuổi, giới tính, hành vi của họ, xét xem nội dung nào sẽ thu hút họ nhiều hơn và từ đó chọn cho mình một phương thức truyền tải nội dung phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu. Có những nội dung phổ biến như bài đăng trên blog cách điện từ video thông tin bằng hình ảnh đồ họa podcast mẫu. Sau khi bạn đã có bảng phân tích từ khóa và chọn được loại nội dung phù hợp thì sẽ bắt đầu đi vào viết. Phần đầu tiên bạn phải nghĩ ra một tiêu đề thật thu hút, gây sự chú ý hoặc đánh đúng vào tâm lý người đọc. Luôn bám sát theo lịch xuất bản bạn đã đề ra, cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Trong quá trình sản xuất nội dung, nếu thấy loại hình nào được người dùng chú ý và quan tâm nhiều nhất thì nên phát huy thêm nhiều nội dung về chủ đề đó. Đừng nên cố chấp làm theo hoàn toàn kế hoạch mà nên linh động thay đổi để đạt được hiệu quả cao nhất. Kế hoạch sáng tạo nội dung cần nêu rõ. Nội dung cần viết ngày đăng bài, người viết đăng bài trên kênh mạng xã hội nào, tất cả chi tiết quan trọng khác liên quan đến content. Từ đó bất kỳ ai có lịch trình đều nắm chính xác cả cá nhân người đó và toàn bộ team SEO làm gì trong tuần một tháng đó. 4.6. Tối ưu feature snippet tần suất mỗi tuần. Feature snippet trong SEO web là gì? Feature snippet là đoạn trích nổi bật. Đây là một đoạn nội dung hiển thị trên kết quả tìm kiếm được Google trích từ website nhằm giải đáp nhanh chóng cho thắc mắc của người dùng. Feature snippet trong SEO là gì? Feature snippet ảnh hưởng lớn đến CT của trang trên bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm Google, bao gồm thẻ tiêu đề, meta description và URL snippet là đoạn nội dung được Google tin tưởng và trích xuất từ website của bạn. Ba yếu tố này càng liên quan đến từ khóa tìm kiếm và mục đích người dùng thì cơ hội người dùng nhấp vào trang của bạn càng cao. Phần lớn mọi người đều cố gắng nhồi nhét từ khóa vào URL nhiều nhất có thể, thói quen này không tốt cho lắm, tốt nhất là bạn nên đơn giản hóa cho đường dẫn của bạn, chỉ nên có một từ khóa nổi bật và tóm tắt được ý chính của bài viết là ổn. Để hình ảnh của bạn chuẩn SEO thì thêm từ khóa và chú thích vào thẻ an của ảnh là việc cần làm, việc này sẽ giúp hình ảnh của bạn hiển thị trên công cụ tìm kiếm hình ảnh, tăng thứ hạng của website. Thẻ thay thế này sẽ được hiển thị khi người dùng có kết nối chậm, chưa thể lốt được hình ảnh và mất quá nhiều thời gian để tải hình ảnh. Đó là lý do tại sao hàng tuần tôi đều phân tích liệu các snippet đã đáp ứng truy vấn của người dùng trên SERPs hay chưa và đã đủ hấp dẫn hay chưa. 4.7. Trả lời bình luận tần suất hàng tuần. Hãy để tâm đến bình luận của độc giả, cố gắng phản hồi và trả lời hầu hết bình luận trong thời gian sớm nhất để tăng tương tác với cộng đồng đang theo dõi cũng như giải đáp các thắc mắc của họ. Với tôi, người dùng và người truy cập luôn là ưu tiên hàng đầu. Và tin tôi đi, trả lời bình luận là một trong những cách giữ chân độc giả trở lại trang của bạn đấy. 4.8. Tối ưu hóa OPEX. Những yếu tố OPEX là những yếu tố nằm ngoài khả năng của bạn, chỉ có một vài yếu tố bạn có thể tác động đến trong khi những yếu tố khác thì bạn không thể chủ động thay đổi. 4.8.1. Thẩm quyền. Thẩm quyền là yếu tố do Moz nghĩ ra và bạn có thể sử dụng công cụ Mozbar để kiểm tra quyền hạng của mình. Đây là một công cụ miễn phí. Quyền hạng được Moz xếp hạng theo thang điểm từ 1 đến 100, chỉ số càng cao thì quyền hạn bạn càng lớn, có hai loại quyền hạng. Pet Authority cho biết khả năng xếp hạng của một trang cụ thể, cơ quan quản lý miền, cho biết khả năng xếp hạng của toàn bộ miền của bạn. Quyền hạn của bạn sẽ dễ dàng tăng từ 1 đến 30 nhưng sau đó sẽ trở nên khó hơn khi càng lên cao, đồng thời bạn cũng khó giữ vững vị trí của mình hơn, yếu tố này sẽ thường biến động. Cách tốt nhất để làm tốt và duy trì quyền hạn là bạn nên chăm sóc tên miền và người dùng một cách tốt nhất. Có thể thì chỉ số này sẽ tăng từ một cách tự nhiên, 4.8.2 tuổi của tên miền. Đây là một trong những yếu tố xếp hạng nhỏ mà bạn không nên quá quan trọng. Bạn có thể xem video của Matt cắt về chủ đề này nếu bạn không chắc chắn về mức độ quan trọng của một thỏa thuận đang xây dựng sự hiện diện của bạn trên một miền dày dặn. Như bạn có thể thấy, sẽ có một sự khác biệt rất nhỏ giữa một trang web được vài tháng tuổi và một trang web đã được 12 tháng tuổi, nên bạn không cần phải đầu tư vào một tên miền sử dụng lâu cho mục đích SEO. 4.8.3 tỷ lệ thoát. Tỷ lệ thoát bao rate là số người rời khỏi trang web của bạn sau khi chỉ xem một trang nội dung. Tỷ lệ thoát của bạn càng cao chứng minh rằng nội dung bạn cung cấp càng kém chất lượng, không phù hợp người dùng hoặc không đúng với mục tiêu khách hàng tìm kiếm. Tỷ lệ thoát ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và thứ hạng của website. Dựa vào tỷ lệ thoát mà Google sẽ đánh giá xem trang web của bạn có phù hợp với các cụm từ truy vấn và nội dung tìm kiếm của người dùng hay không. Tỷ lệ thoát càng cao thì độ phù hợp càng giảm, từ đó Google sẽ hạn chế gợi ý đến website của bạn, dẫn đến nhanh chóng bị giảm hạng. Để giảm tỷ lệ thoát thì có rất nhiều việc bạn có thể làm, như thay đổi nội dung, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thiết kế lại website, định vị lại đối tượng mục tiêu, thay đổi liên kết. Tỷ lệ thoát trung bình cho các loại trang web, trang khác nhau. Trang web nội dung 40-60%, blog 70-98%, trang đích 70-90%, các trang web dịch vụ 10-30%, trang web bán lẻ 20-40%. Nguyên tắc giúp người dùng không bấm tắt trang của bạn ngay chính là website dễ sử dụng, nội dung hay và phù hợp, điều hướng dễ dàng và CTA rõ ràng. Khi thiết kế website, bạn nên đưa ra nhiều thiết kế để có thể thử nghiệm trường hợp nào sẽ phù hợp với người dùng. Hơn, dễ sử dụng hơn, điều hướng tốt hơn, từ đó bạn có thể chọn ra được thiết kế tốt và phù hợp nhất cho website của mình. Một lý do khác làm bao rate tăng đột ngột chính là bạn đặt quá nhiều quảng cáo vào website. Việc này không những làm giảm không gian đọc của người dùng, gây cảm giác khó chịu mà còn khiến website của bạn trông như một trang rác. Hãy thật sự cân nhắc giữ việc nhận một số tiền quảng cáo hay sẽ giữ lượng người xem lâu dài là tùy thuộc vào bạn. Bạn cũng có thể công khai thông báo cho khách hàng của bạn về các quảng cáo tài trợ cho blog của bạn, nhưng đừng sử dụng quá nhiều. Thẳng thắn và trung thực là một điều tốt và sẽ giúp bạn giữ được phần lớn lưu lượng truy cập. Một lần nữa, hãy luyện tập điều này thường xuyên. 4.8.4 xây dựng liên kết. Xây dựng liên kết là một yếu tố trong toàn bộ quy trình chuẩn SEO cho bài viết chứ không hẳn là yếu tố quyết định. Đừng cố gắng chèn tất cả các link về các bài viết liên quan, bạn sẽ bị Google đánh dấu là spam link. Việc quan trọng nhất mà bạn cần làm là cung cấp nội dung bài viết chất lượng, hữu ích, rõ ràng, dễ đọc, độc đáo, sau đó bạn chỉ cần chèn 2-3 link liên quan vào bài viết là được. 4.9 Thiết kế website chuẩn SEO tần suất thỉnh thoảng. Đừng quên để tâm đến thiết kế của website. Website chính là gương mặt đại diện cho thương hiệu của bạn. Thiết kế của một website ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm người dùng khi truy cập vào trang của bạn. Một website hoàn chỉnh được tối ưu tốt nhất cho người dùng khi đáp ứng được 3 yêu cầu dưới đây. Thời gian tải trang 1s3s tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm thu thập thông tin, tối ưu hóa hiển thị trên di động, website thân thiện với tất cả các giao diện. Tôi dùng bản đồ nhiệt, heatmap, để biết được đặc điểm điều hướng của người dùng, chẳng hạn như vùng mắt người dùng tập trung nhiều nhất, vùng người dùng click vào nhiều nhất, từ đó cập nhật vị trí banner, button chiến lược của công ty. Ngoài ra, nền tảng website tốt nhất cho SEO hiện nay là WordPress, bạn nên cân nhắc để thiết kế website trên nền tảng này. Bạn có thể click để tìm hiểu thêm WordPress là gì và cách thiết kế web WordPress hoàn chỉnh. 4.10 Quảng cáo trên mạng xã hội tần suất hàng ngày. Hãy tìm các trang mạng xã hội có lượng khách hàng tiềm năng của bạn tập trung cao nhất và chia sẻ các bài viết của bạn vào đó. Cho dù bạn tạo ra content tuyệt vời đến đâu thì cũng vô dụng nếu content đó không thể đến được với người dùng. Một cách đơn giản để đạt được điều đó là qua social media marketing. Quảng cáo qua mạng xã hội. Mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram sẽ là cầu nối hiệu quả để quảng bá nội dung, nhất là khi bạn có lượng theo dõi tương tác nhất định. Việc bạn tạo ra cho riêng mình một cộng đồng người theo dõi, thảo luận và quan tâm đến các chủ đề liên quan là công việc cực khó, bạn cần nỗ lực cực lớn và cung cấp thông tin đều đặn mỗi ngày, nhưng kết quả bạn nhận lại cực kỳ phù hợp, bạn sẽ được hỗ trợ SEO từ các cộng đồng fan và thông tin lan truyền được nhanh hơn. Ngày nay chúng ta sử dụng Instagram rất nhiều và tính năng Story sẽ mang đến nhiều kết quả bất ngờ. Điều thú vị là phải hiểu độc giả của bạn tương tác trên mạng xã hội nào để có thể cạnh tranh trong bối cảnh thông tin khốc liệt như hiện nay. 4.11 Phân tích đối thủ cạnh tranh tần suất hàng tuần. Để mắt đến các đối thủ cùng ngành dịch vụ SEO, luôn theo dõi đối thủ và tự hỏi kỹ thuật chiến lược mà đối thủ đang áp dụng để làm SEO web là gì. Trong trường hợp này, tôi không chỉ nói về đối thủ trên thương trường mà còn là đối thủ trên trang kết quả tìm kiếm. Khi tôi nói về chiến thuật digital marketing và doanh nghiệp trên mạng, đối thủ của chúng ta thường là các chuyên gia SEO, và vì vậy tôi luôn theo dõi những chiến thuật khác nhau để không bị bỏ lại phía sau. Bạn có thể sử dụng hai công cụ SEMrush và Ahrefs để phân tích đối thủ cạnh tranh. Xem bài viết so sánh SEMrush và Ahrefs. So sánh SEMrush versus Ahrefs, SEO tool nào tốt. 4.12 Quản lý số liệu, metrics, tần suất hàng ngày. Bạn hãy nhớ luôn luôn theo dõi số liệu trên các công cụ đo lường hàng ngày. Đây là nhiệm vụ thiết yếu để đo lường nỗ lực của bạn và biết được website, blog của bạn hoạt động như thế nào, đã hiệu quả, đang sai sót chỗ nào và cần sửa chữa ở đâu. Phân tích performance của trang blog vào hôm qua và kiểm tra xem có những hành vi đáng ngờ nào không, cả tích cực lẫn tiêu cực. Số liệu phân tích thường là lượng khách truy cập duy nhất Unique Visitor mỗi ngày, số lượng truy cập, số lượt xem trang page view, những bài viết được truy cập nhiều nhất, người dùng mới versus người dùng định kỳ, tỷ lệ thoát trang, bounce rate, độ dài thời gian ở lại trang, length of stay. Do mỗi doanh nghiệp đều có đặc tính riêng, nên điều này còn tùy thuộc vào bạn xác định thêm các chỉ số khác liên quan đến lĩnh vực của mình. Tất nhiên số liệu trong ngành thương mại điện tử sẽ khác với một trang blog rồi. Vạch rõ Key Performance Indicator, KPIs là một trong những bước đầu tiên khi bắt đầu bất kỳ công việc kinh doanh nào. Bằng cách này, bạn có thể xác định bạn đã đạt được bao nhiêu phần trăm tốc độ và chất lượng bạn mong muốn. 4.13, báo cáo kết quả SEO tần suất hàng tháng. Việc lập ra các mục tiêu và thực hiện thì chúng ta cũng cần các bảng báo cáo về số liệu để có cái nhìn tổng quát về năng suất và hiệu quả của bảng kế hoạch mình đã đề ra. Báo cáo giúp chúng ta định vị những phòng ban khác trong công ty liên quan đến công việc SEO mà chúng ta đang phát triển và mang lại so sánh thú vị về kết quả đã đạt được. Thông tin cần trình bày trong báo cáo SEO gồm: số lượng khách truy cập duy nhất tăng trưởng so với tháng trước, những trang được truy cập nhiều nhất, trang kinh mới, phần trăm tỷ lệ chuyển đổi bài viết với khách hàng liên kết mới. Nếu bạn là agency và cần báo cáo kết quả, hãy tập trung vào những số liệu mang lại kết quả thật cho khách hàng. Ví dụ như traffic chay doanh số 4.14, phân tích persona tần suất thường xuyên. Phân tích persona của bạn là công việc quan trọng trước và trong lúc bạn chạy chiến dịch truyền thông hoặc bắt đầu quy trình chuẩn SEO cho website. Vì nó sẽ quyết định hành vi, thói quen của đối tượng khách hàng tiềm năng. Nếu chân dung khách hàng của bạn quyết định toàn bộ chiến lược content, thì hãy review thường xuyên, để từ đó, bạn biết chiến lược SEO của bạn có phù hợp với đối tượng khách hàng lý tưởng ở thời điểm hiện tại hay không. 4.15, ưu tiên những nhiệm vụ dựa trên mục tiêu ban đầu. Ưu tiên các công việc dựa trên mục tiêu. Tôi biết nhiều doanh nghiệp có một danh sách dài những việc khác nhau và đều quan trọng như nhau. Dù sao đi nữa, tôi cũng chân thành khuyên bạn nên làm theo từng bước để có cơ hội xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Nỗ lực này sẽ được đền đáp và mang lại kết quả tài chính trong thời gian ngắn cũng như dài hạn. Nếu thời gian eo hẹp, ít nhất hãy viết content phù hợp và dành thời gian công sức xây dựng liên kết. 5. Kỹ năng và kiến thức cần có để làm SEO là gì? Kỹ năng và kiến thức cần có để làm SEO: có kiến thức về content marketing, phát triển content và SEO, có kinh nghiệm thực tiễn về ngành SEO, khả năng suy nghĩ sáng tạo, chiến lược, có thể xác định và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có thể làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, thông thạo Google Analytics, có kinh nghiệm sử dụng các công cụ tối ưu website, kỹ năng tổ chức, phân tích và quản lý thời gian. Để xuất hiện trên Google thì nghề SEO đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức và có sắp xếp rõ ràng, chứ không phải áp dụng một mớ các kỹ thuật phức tạp là SEO thành công. 6. Các thủ thuật SEO bạn không nên làm. Có rất nhiều phương pháp SEO hiệu quả có thể tối ưu hóa website của bạn, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số thủ thuật bất chính không những hủy hoại danh tiếng công ty và khiến website của bạn bị Google ngăn cấm mà còn gây ra hàng loạt những rắc rối liên quan đến pháp luật. Những lý do thì luôn biến đổi, nhưng có một khuôn mẫu chung, đó là tránh những thủ đoạn SEO nhằm đánh lừa công cụ tìm kiếm và bóp méo kết quả tìm kiếm. Nếu bạn cố gắng lợi dụng lỗ hổng trong thuật toán thì bạn sẽ có lợi thế nhất thời, và điều quan trọng hơn, một thời gian sau bạn có thể đối mặt với rủi ro cao khi website của bạn bị phạt hay cấm. Đối với thế giới ngành SEO, hiện đang được chia ra làm hai triết lý chính, đó là SEO mũ trắng và SEO mũ đen. Vậy hai triết lý này khác nhau như thế nào, ưu điểm và nhược điểm của từng bên là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. 6.1 SEO mũ đen, Black Hat. Mục tiêu chính là đưa bài viết, trang web tiếp xúc với khách hàng mục tiêu nhiều nhất có thể bằng bất kỳ giá nào. Những cách tiếp cận này chỉ áp dụng đối với những người muốn kiếm tiền nhanh, nhiều và sau đó biến mất, không thể duy trì bền vững. Phần lớn các trường hợp sẽ bị Google đánh dấu, tuột hạng, thậm chí là biến mất khỏi vị trí xếp hạng của Google, loại bỏ chỉ mục, nghĩa là bạn sẽ không bao giờ được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Khi gặp vấn đề này, bạn có hai cách để sửa chữa. Cách 1, bạn bỏ tên miền cũ, mua tên miền mới và bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Cách 2, bạn liên hệ với các SEO mũ trắng để họ giúp bạn sửa chữa. Quá trình này sẽ tốn kém và kéo dài thời gian hơn so với bạn làm SEO mũ trắng ngay từ đầu. Tuy nhiên, một khi website bạn đã được Google chú ý, phạt hoặc spam, bạn phải bắt đầu lại từ một tên miền mới, website mới, vì rất khó và hiếm để nội dung của bạn được lập chỉ mục lại trên công cụ tìm kiếm. Hiểu đúng về SEO mũ đen và SEO mũ trắng. 6.2 SEO mũ trắng, White Hat. Mục tiêu chính là luôn lấy đối tượng khách hàng và nhu cầu của họ làm trọng tâm, tạo ra các nội dung, bài viết và dịch vụ chất lượng để đáp ứng các mục tiêu của người dùng và tuân thủ quy tắc của các công cụ tìm kiếm. Cách này sẽ giúp nội dung của bạn hiển thị trực tuyến sau một thời gian và phát triển, biến thành nguồn tài nguyên độc lập mang lại doanh thu, ngân sách tổng thể cho bạn. Mặt khác, SEO mũ trắng là quá trình tạo ra các nội dung hữu ích liên tục và lâu dài, nên sẽ cải thiện được sự hiện diện trực tuyến của website và là cách duy nhất tiếp cận với phần lớn lưu lượng khách hàng bền vững. 6.3, bạn nên lưu ý và tránh các thủ thuật thực hiện SEO sau. 6.3.1 Link Farm. Mọi người đều nhất quán rằng một trong những ảnh hưởng mạnh nhất trên việc xếp hạng tìm kiếm là số lượng và chất lượng những đường link liên kết đến một trang web. Link Farm là một nhóm các website được tạo ra với mục đích là nâng cao số lượng các đường link đến một website có sẵn. Những đường link này là giả nhằm báo hiệu chất lượng website mà chúng liên kết, và vì thế chúng bóp méo kết quả công cụ tìm kiếm. 6.3.2 Hidden Text. Thủ thuật này nhằm che giấu văn bản trên trang web, khiến cho công cụ tìm kiếm sẽ nhập vào danh mục nhằm mục đích tăng xếp hạng, những người truy cập sẽ không thấy được. Ví dụ đơn giản nhất chính là việc biến đổi văn bản màu trắng trên nền trắng. Thủ thuật này dựa trên vài thứ đơn giản như các thẻ trong HTML, những kiểu CSS hoặc JavaScript nhằm thay đổi trang web. 6.3.3 Automated Content Generation Duplication. Google rất thích nội dung tươi mới, nhưng sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian để tạo ra được một nội dung hay, hấp dẫn, khi cố gắng tạo ra các mạng lưới công cụ tìm kiếm nhằm thiết lập nhiều trang web hơn từ một website, và thực hiện điều này thường xuyên sẽ khiến một số trang sẽ thử các nội dung được tạo tự động hoặc lấy nội dung của các website khác để đăng lại. Nhưng thật không may, Google rất giỏi trong việc xác định đâu là nội dung tự nhiên và đâu là nội dung không có giá trị được máy tính tạo ra, đâu là hàng chính hãng và hàng nhái, nên bạn nên cân nhắc trước khi làm những điều này nhé. 6.3.4 Keyword Stuffing. Thủ thuật này liên quan đến các phần trong trang web lặp lại nhiều lần một từ khóa nhất định để gây ảnh hưởng lên kết quả công cụ tìm kiếm. 6.3.5 Blocking. Thủ thuật này nhằm chuyển giao nội dung một website khác tới mạng lưới công cụ tìm kiếm thay vì tới người sử dụng. Thủ thuật này là chuyển nội dung cho công cụ tìm kiếm nhằm xếp hạng trên một giới hạn nào đó thay vì gửi nội dung khác cho người sử dụng thực sự. Thủ thuật này rất dễ bị phát hiện và cũng là cách nhanh, gọn, lẹ nhất để giúp website của bạn được an dưỡng. 6.3.6 Doorway Gateway Page. Thủ thuật này tương tự thủ thuật blocking, thay vì chuyển giao nội dung khác đến Spider, một trang khác lại hiện ra một trang nhất định để được xếp loại tốt trong công cụ tìm kiếm, nhưng sau đó lại gửi tới người sử dụng một trang khác, rõ ràng đây không phải là điều thích thú cho những người sử dụng khi họ không kiếm được nội dung họ cần. Thay vì dành thời gian chơi trò yếu tim thì hãy dành thời gian đó để tạo ra những nội dung thật có giá trị và có ích cho người dùng để tăng rank tự nhiên, giúp công cụ tìm kiếm phát hiện ra nội dung vì lợi ích của người sử dụng. Tiếp thị trực tuyến kỹ thuật số không chỉ là chạy quảng cáo cho các trang website, mà yếu tố cốt lõi để giúp bạn hạn chế chi phí, tối ưu hóa doanh thu và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng chính là kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO. Chấm. Hiểu rõ cách hoạt động của SEO là hiểu rõ về cách thức hoạt động của website, từ đó bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho trang web của mình, giúp nó phát triển, ổn định, kéo dài tuổi thọ và tăng lưu lượng truy cập người dùng theo thời gian. Sau tất cả thì người dùng truy cập vào website của bạn lại chính là khách hàng tiềm năng của bạn, họ sẽ mang lại doanh thu cho bạn, thúc đẩy ngân sách và tạo ra các cơ hội mới. Vì vậy, chú ý đến sự nhất quán, chi tiết, nội dung sáng tạo, hữu ích, phù hợp với người dùng thì thứ hạng website của bạn sẽ được cải thiện và tăng trưởng ổn định. Hãy tập trung vào người dùng của bạn, nếu họ hài lòng, hứng thú và luôn quay trở lại tìm bạn chứng minh quá trình làm SEO của bạn đã thành công.